Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đêm vọng phục sinh. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau. Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới, và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đếp bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên đề cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bến trao cho các môn đệ. Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay tại biển hồ Tiberia, sau một đêm cùng nhau đến bắt cá nhưng không bắt được gì, thế rồi vâng lời vị khách trên bờ, các ông đã thả lưới bên phải mạn thuyền, nên đã thu được rất nhiều cá. Trong khoảnh khắc này, người môn đệ được Chúa yêu đã nhận ra vị khách ấy là chính Chúa Giêsu. Nghe nói thế, Phêrô liền khoác áo vào, nhảy xuống biển và tiến về phía Chúa. Khoảng lúc sau, khi tất cả đã lên bờ, các ông được quây quần bên Chúa, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi Ngài là ai, vì tất cả đã biết là Chúa. Bây giờ nhận ra Chúa phục sinh, nhưng ngay trong thời khắc trước đó, các tông đồ chưa nhận ra Ngài. Chúa Giêsu phục sinh, Ngài không bỏ mặc các tông đồ, nhưng vẫn liên kết, ân cần săn sóc và củng cố các tông đồ. Biến cố Chúa chịu chết đã là một kinh nghiệm đau thương cho các tông đồ. Chúa không để mặc các ông loay hoay với nỗi đau ấy. Từ khi phục sinh, Ngài đã nhiều lần hiện đến với các môn đệ, và hôm nay là lần thứ ba Ngài hiện đến. Ngài đến với các vị, và Ngài đến ngay trong cuộc sống đời thường của các vị. Ngay hôm nay, ngay khi các vị đang trong thất bại, thì Chúa đã đến. Thậm chí, Ngài đến trước để chờ các vị. Chính Ngài đã ở trên bờ trước với lửa than và cá bánh dọn sẵn. Hẳn nhiên, ngay phút giây thất bại, tưởng chừng chỉ có các phong độ đơn độc nếm trải và đối diện với sự thất bại ấy. Nhưng không như thế, Chúa Giêsu phục sinh đang đồng hành với các vị. Ngài hiểu nỗi lòng các vị, Ngài biết hoàn cảnh hiện tại của các vị. Ngay lúc này, Ngài đưa tay nâng đỡ. Thả lưới bên phải mạn thuyền, Ngài đã cho những chỉ dẫn chính xác và tin báo về một mẻ cá phong phú. Không nhằm dừng lại ở sự trợ giúp này, nhưng sâu xa, Chúa dẫn các vị tiến vào kinh nghiệm quý giá hơn, đó là được nhận ra Chúa và nhận biết sứ mệnh Ngài trao. Chúa cất tiếng nói, Chúa đã lên tiếng gợi ý, Chúa đã trợ giúp, và kết quả mang lại vượt ngoài sức tưởng tượng của các tông đồ. Trong bối cảnh này, hiếm ai mà không khỏi tự vấn rốt cuộc Ngài là ai. Người môn đệ được Chúa thương mến đã nhận ra Chúa, tiếp theo đó là Phêrô, và sau cùng, trong bối cảnh được quây quần bên Chúa, tất cả đã nhận ra Ngài. Thế rồi, liền sau đó, các môn đệ được nhận biết lệnh truyền của Chúa. Chúa đã đi bước trước trong mọi sự. Ngài đã đi bước trước để giảng dạy. Ngài đi bước trước để loan báo con đường khổ giá của Ngài. Ngài đi bước trước để cảnh tỉnh các ông sẽ chạy trốn, sẽ chối Thầy. Giờ đây, sau khi phục sinh, Ngài lại đến với các vị. Ngài đến với các vị trước khi các vị cầu cứu Ngài. Ngài đến để củng cố lòng tin. Ngài đến để mời gọi các vị rao truyền tin mừng phục sinh. Lịch sử cuộc đời các tông đồ là lịch sử được gặp Chúa, được Chúa chọn, được Chúa yêu, được Chúa sai đi. Một lịch sử chan chứa tình yêu của Đấng đã đi bước trước vì yêu. Bên biển hồ Tiberia, các tông đồ được quây quần bên Chúa phục sinh. Giây phút gặp gỡ ấy là giây phút lắng động trong tình yêu. Đó là giây phút gặp gỡ giữa Đấng trao tình yêu và với những con người bé mọn đang hướng tình yêu về Ngài. Đó là phút giây mà những người học trò nhỏ được sống dưới sự hiện diện của Thầy và cho sự hiện diện của Thầy. Trong phút giây này, các môn đệ được sống kinh nghiệm mới, kinh nghiệm về Chúa phục sinh. Biến cố Chúa hiện ra với các tông đồ bên bờ biển Tiberia nhắc nhớ chúng ta tin vào tình yêu Chúa, vì Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúa Giêsu phục sinh là nguồn ban sự sống cho chúng ta. Trên bước đường dương gian này, khi chúng ta tưởng như thể không thấy Chúa, thì xin hãy đủ lắng, đủ khiêm tốn, chúng ta sẽ nhận ra tiếng Ngài cất lên với chúng ta. Ngài nói để chúng ta nhận ra chính mình được bao bọc trong tình yêu Ngài. Trong thụ nhận, chúng ta lắng nghe tiếng Ngài. Trong thụ nhận, chúng ta cảm nếm tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện diện và hướng dẫn các tông đồ bằng lời của Ngài. Khi thực thi lời Ngài, các tông đồ thu được mẻ cá lạ thường. Ở đây, những tông đồ cùng chí hướng, cùng trên một con thuyền, cùng kéo một tấm lưới, cùng nghe lời Chúa truyền dạy và cùng gom về nhiều loại cá khác nhau, mà lưới không bị rách. Những hình ảnh này gợi lên trong chúng ta hình ảnh về nước trời, về những con người đang làm việc cho nước Chúa, về sự quan phòng của Chúa. Ở nơi hội thánh, mọi người sẽ được quy tụ. Chính Chúa sẽ lôi kéo mọi người vào. Hội thánh dành cho mọi người. Do vậy, phần mình, chúng ta sẽ sống chịu kích đón nhận, chứ không loại trừ. Dù ai đó đang sống trong hoàn cảnh đáng chế trách, nhưng hội thánh vẫn mở rộng cửa. Hiểu như thế, chúng ta sẽ không từ chối ai đó đang lầm lỡ. Bên biển hồ Tiberia, hình ảnh Chúa Giêsu cầm lấy bánh trao cho các môn đệ nhắc lại cho các môn đệ cũng là nhắc cho chính chúng ta. Chúa chính là lương thực nuôi dưỡng con người. Hôm nay, Chúa đã phục sinh. Ngài chính là lương thực thành linh ban sự sống đời đời. Đón nhận Ngài vào mình, chúng ta mới đủ sức vượt thắng cám dỗ và tiến về quê trời vinh phúc. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, trong lúc đau khổ tuyệt vọng, xin giúp chúng con đủ bình tâm để nghe được tiếng Chúa. Xin cho chúng con nhớ rằng, Chúa đang ở với chúng con, Ngài đến trước cả lúc chúng con gào rú. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã tỏ mình ra cho chúng con. thì giờ đây, xin cho chúng con đủ nhạy bén để nhận ra Ngài, đủ yêu mến để gắn bó với Ngài, đủ trung kiên để làm chứng về Ngài là đấng đã phục sinh. Amen.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Hội nghị truyền thông Công giáo Việt Nam năm 2018. Từ ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 4 vừa qua, Ủy ban truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị truyền thông thường niên hàng năm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Chủ tọa và đồng hành trong hội nghị hai ngày này là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút với lời tuyên bố của Đức cha Chủ tịch Giuse, với sự hiện diện của hơn 50 tham dự viên đến từ một số dòng tu và những vị phụ trách truyền thông của 26 giáo phận tại Việt Nam. Nội dung của hội nghị lần này là nhìn lại 12 năm làm việc của Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam từ khi chính thức được thành lập năm 2006. Buổi sáng, các tham dự viên đã nghe trình bày về các ứng dụng, các trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam, việc trực tuyến thánh lễ hàng ngày. Buổi chiều ngày đầu tiên, hội nghị được đón tiếp Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và là thành viên Quốc vụ Viện Truyền thông Tòa Thánh, cùng với Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc trách về hôn nhân gia đình. Buổi trao đổi diễn ra tại hội trường của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Phêrô đã trình bày về việc hợp tác và xây dựng các trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời cảm ơn các giáo phận đã cộng tác trong việc xây dựng trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước trình bày về việc sử dụng studio phim trường ảo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Louis chia sẻ về chiến lược thực hiện các video chuyên về hôn nhân gia đình, nhân năm mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ. Vào buổi chiều cùng ngày, các tham dự viên đã hiệp ý với Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam tạ ơn trong thánh lễ mừng kỷ niệm 25 năm linh mục của Đức cha Chủ tịch. Vào lúc 19 giờ 30 phút, tại phòng thu của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các chuyên viên của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày kỹ thuật xây dựng bản tin, cách thức của một buổi nói chuyện và công tác đạo diễn trong phim trường. Sang ngày thứ hai, mùng 5 tháng 4, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, hội nghị tiếp tục bàn về đề án mục vụ truyền thông của các giáo phận, các kế hoạch hợp tác cụ thể theo giáo tỉnh, lắng nghe các báo cáo của các giáo tỉnh. Kỳ hội nghị truyền thông 2018 kết thúc với huấn từ của Đức cha Chủ tịch và giờ chầu thánh thể bế mạc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, tham dự thánh lễ để sống như Kitô hữu hơn. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng mùng 4 tháng 4 vừa qua. Trước khi bắt đầu bài giáo lý cuối cùng về thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dùng hình ảnh muôn ngàn hoa nở rực tại quảng trường để nói đến phục sinh nở hoa, vì sự sống lại của Chúa Kitô làm nảy sinh bông hoa mới, nảy sinh sự công chính của các tín hữu, nảy sinh sự thánh thiện của giáo hội. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng, sau lời nguyện hiệp lễ. Linh mục chúc lành cho cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc như cách được bắt đầu, nghĩa là với dấu thánh giá, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi, đấng mời gọi chúng ta chia sẻ sự sống thần linh của Người qua sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Sau đó linh mục giải tán cộng đoàn với lời chúc ra đi bình an, để mang chúc lành đến cho thế giới. Thánh lễ kết thúc, nhưng sứ vụ của Kitô hữu mang bình an cho người khác bắt đầu. Đức Thánh Cha nói, đặc biệt, chúng ta biết rõ rằng, trong khi thánh lễ kết thúc, sứ vụ làm chứng tá của người Kitô hữu bắt đầu. Có những người đi lễ như một công việc hàng tuần, rồi thì quên. Không, chúng ta tham dự thánh lễ để tham dự vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, và sống như Kitô hữu hơn nữa. Chúng ta ra khỏi nhà thờ để ra đi bình an và mang phúc lành của Chúa vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vào trong gia đình chúng ta, vào nơi làm việc, giữa những lo toan của cuộc sống dương thế. Chúng ta vinh danh Thiên Chúa bằng cuộc sống của chúng ta. Qua Thánh Thể, Chúa Giêsu đi vào trong con người chúng ta, trong trái tim và thân xác của chúng ta, để chúng ta có thể diễn tả bí tích mà chúng ta đã lãnh nhận với đức tin trong đời sống. Do đó, từ việc cử hành đến cuộc sống, chúng ta ý thức rằng thánh lễ được hoàn thành trong cách chọn lựa cụ thể của những người tham dự trực tiếp vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúng ta không được quên rằng chúng ta cử hành thánh thể để học trở thành những con người của thánh thể. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Thánh Phaolô đã diễn tả chính xác điều này khi nói về việc trở nên giống Chúa Giêsu thật sự. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô soi sáng cho chúng ta. Trong chính cách thức mà chúng ta chết cho tính ích kỷ của mình, nghĩa là chúng ta làm chết đi những gì trái ngược với tin mừng và tình yêu của Chúa Giêsu. Một không gian rộng lớn dành cho quyền năng của thần khí được tạo nên trong chúng ta. Các Kitô hữu là những người mở rộng tâm hồn mình với sức mạnh của Chúa Thánh Thần sau khi lãnh nhận mình và máu Chúa Kitô. Anh chị em hãy để cho tâm hồn mình được mở ra, không phải là tâm hồn chật hẹp đóng kín, nhỏ nhen, ích kỷ, nhưng là tâm hồn rộng lớn với những định hướng rộng lớn. Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp trong bài huấn dụ. Việc thường xuyên đến gần với bàn tiệc thánh thể canh tân, củng cố và đào sâu mối liên hệ với cộng đoàn Kitô hữu mà chúng ta thuộc về theo nguyên lý thánh thể tạo nên giáo hội. Thánh thể liên kết mọi người với nhau. Cuối cùng, việc tham dự vào thánh thể cũng là dấn thân cho người khác, đặc biệt là cho người nghèo, khi dạy chúng ta đi từ thân thể Chúa Kitô đến thân thể của anh chị em. Nơi đó, người chờ đợi để được chúng ta nhận ra, được chúng ta phục vụ, tôn trọng và yêu mến. Tin giáo hội tại Ba Lan. 67% người Công giáo Ba Lan đi xưng tội trong tuần thánh. Văn phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Ba Lan trích dẫn dữ liệu của Viện Nghiên cứu Ý kiến của nước này cho biết, có hơn 25 triệu người Ba Lan, tức 67% dân số, nhận bí tích hòa giải trong tuần thánh vừa qua để mừng lễ phục sinh. phát ngôn viên hội đồng giám mục Ba Lan, cha Pavel Ritel Andrianik cho biết, giáo hội Ba Lan làm tất cả những gì cần thiết để bảo đảm ai cũng sẽ có cơ hội làm hòa với Chúa. Những người không có cơ hội đi xưng tội ban ngày, thì nhà thờ vẫn mở cửa suốt đêm, và cha giải tội vẫn ở đó chờ đón họ. Số giáo dân đi xưng tội nhiều nhất trong dịp này là vào hai ngày thứ sáu và thứ bảy tuần thánh. Theo Viện Nghiên cứu Ý kiến, thì 44% dân chúng Ba Lan coi lễ phục sinh là sự kiện tôn giáo. 67% dân chúng coi lễ phục sinh là lễ để mừng trong gia đình. Theo Viện Nghiên cứu Ý kiến, thì trong suốt mùa chay, phân nửa dân số Ba Lan từ bỏ những thú vui giải trí công cộng, như xem truyền hình, khiêu vũ, đi xem cine, nghe nhạc. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, 85% dân Ba Lan giữ chay không ăn thịt, và nhiều người không phải công giáo cũng thích giữ chay như người công giáo. Theo truyền thống Ba Lan, trong dịp lễ phục sinh, tại nhà thờ có nghi lễ ban phép lành cho thực phẩm của gia đình, và cũng có phong tục trao đổi trứng như là cách thức chúc mừng lễ phục sinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tối hôm 31 tháng 3 vừa qua, thứ bảy tuần thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ nói trên. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Chúng ta bắt đầu cử hành này ở ngoài trời, chìm trong tăm tối của màn đêm và lạnh lẽo. Chúng ta cảm nhận sự im lặng ngột ngạt khi Chúa chết, sự im lặng mà mỗi người chúng ta có thể nhận ra, sự im lặng xuyên thấu tận đáy lòng của mỗi người môn đệ đang đứng lặng câm trước thập giá. Đây là giờ phút người môn đệ đứng lặng câm trong nỗi đau khi Chúa Giê-xu đã chết. Lúc ấy, còn có thể thốt lên lời nào được. Người môn đệ lặng câm nhận ra những phản ứng của chính mình vào giờ quyết định ấy trong cuộc đời của Chúa. Trước nỗi bất công người ta lên án Thầy, các môn đệ đã im lặng. Trước những lời phỉ báng và lời chứng gian mà Thầy phải gánh chịu, các môn đệ không nói lời nào. Trong những giờ phút thử thách đau thương của cuộc khổ nạn, các môn đệ đã cảm nghiệm cách bi đát sự bất lực của mình, không dám liều mạng sống bênh vực cho Thầy. Hơn thế nữa, không chỉ không dám nhìn nhận Thầy, mà họ còn trốn tránh, bỏ chạy, và câm lặng. Đó là đêm câm lặng của các môn đệ vẫn còn đờ đẫn, tê liệt, và không biết phải làm gì trong tình cảnh đau thương tuyệt vọng. Chúng ta, các môn đệ ngày nay, cũng thế. Chúng ta không lên tiếng trước những hoàn cảnh không kiểm soát được, những hoàn cảnh khiến chúng ta cảm thấy và thậm chí còn tệ hơn khi tin rằng mình chẳng thể làm gì được để chống lại những bất công mà anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu trong thân xác họ. Đó là đêm câm lặng của những môn đệ bị mất phương hướng, bởi vì họ dẫn mình vào một lối mòn tai hại vốn tước đi ký ức, dập tắt hy vọng. Và dẫn đến suy nghĩ rằng, người ta vẫn làm như thế. Các môn đệ ấy, bị choáng váng nên không có gì để nói, và rốt cuộc, đã cho những lời nói này của Caipha là bình thường và không hề kỳ quặc. Các ông lại không thấy rằng, thà một người chết, thay vì toàn dân bị tiêu diệt, thì tốt hơn sao? Khi chúng ta im lặng, một sự im lặng cực độ, những hòn đá sẽ la lên, để mở đường cho sứ điệp vĩ đại nhất chưa từng nghe thấy trong lịch sử. Người không còn ở đây nữa, vì người đã sống lại rồi. Tảng đá trước cửa mộ đã kêu lên, và công bố một con đường mới, mở ra cho tất cả mọi người. Chính thiên nhiên đã đi đầu, khi làm vang vọng lại chiến thắng của sự sống, đối với tất cả những gì cố bịt miệng và bóp nghẹt niềm vui của tin mừng. Tảng đá trước cửa mộ đã đi đầu, khi nhảy mừng và theo cách riêng của mình, hát lên bài ca chúc tụng và thán phục, bài ca vui mừng và hy vọng mà tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia. Hôm qua, chúng ta đã cùng với các phụ nữ chiêm ngắm đấng bị đâm thâu. Hôm nay, cùng với họ, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm ngôi mộ trống và nghe lời sứ thần nói. Đừng sợ, vì người đã sống lại. Những lời này muốn chạm đến những xác tín thâm sâu nhất của chúng ta, đến cách chúng ta phán đoán và đối diện với các sự kiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhất là trong tương quan của chúng ta với tha nhân. Ngôi mộ trống muốn chất vấn chúng ta và củng cố tinh thần của chúng ta, muốn bắt chúng ta phải suy nghĩ, nhưng trước hết, nó khích lệ chúng ta phó thác và tin rằng Thiên Chúa có mặt trong mọi hoàn cảnh, trong mỗi con người, và ánh sáng của Chúa có thể chiếu rọi vào những góc khuất và không ngờ nhất trong đời sống chúng ta. Người đã sống lại từ cõi chết, từ nơi mà chẳng ai mong đợi điều gì. Và giờ đây, người chờ đợi chúng ta, như đã chờ đợi mấy người phụ nữ, để cho chúng ta được dự phần vào công trình cứu độ của người. Đó là nền tảng và sức mạnh cho người Kitô hữu chúng ta dùng đời sống và nỗ lực của mình, trí khôn, tình cảm và ý chí của mình, để tìm ra, và nhất là sáng tạo những con đường đạt đến chân giá trị. Người không còn ở đây, người đã sống lại. Đây là sứ điệp nâng đỡ hy vọng của chúng ta, và biến niềm hy vọng ấy thành những cử chỉ cụ thể của lòng bác ái. Chúng ta cần để cho tính mỏng giòn của mình được kinh nghiệm này sức giàu biết bao. Chúng ta cần để cho đức tin của mình hồi sinh biết bao. Chúng ta cần để cho những tầm nhìn thiển cận của mình được chất vấn và đổi mới nhờ sứ điệp này biết bao. Chúa Kitô đã sống lại, và cùng với người, người làm cho niềm hy vọng sáng tạo của chúng ta cũng được sống lại, để chúng ta có thể đương đầu với những vấn đề hiện tại của chúng ta, và biết rằng, chúng ta không cô đơn. Mừng lễ phục sinh là một lần nữa tin rằng, Thiên Chúa không ngừng đi vào lịch sử cá nhân của chúng ta, chất vấn những lề thói của chúng ta, những thứ vốn định hình cách suy nghĩ và hành động của chúng ta, để rồi cuối cùng làm cho chúng ta tê liệt. Mừng lễ phục sinh là để cho Chúa Giêsu chiến thắng nỗi sợ hãi thường xuyên ám ảnh chúng ta và cố chôn vùi mọi hy vọng của chúng ta. Tảng đá trước cửa mộ đã làm phần việc của mình. Các phụ nữ trong tin mừng đã làm phần việc của mình. Và giờ đây, một lần nữa lời mời gọi được gửi đến cho anh chị em và cho tôi. Lời mời gọi thoát ra khỏi các lối mòn và đổi mới đời sống chúng ta, quyết định của chúng ta và con người của chúng ta. Lời mời gọi gửi đến nơi chúng ta đang sống, trong công việc chúng ta đang làm và đang là, với phần nỗ lực của chúng ta. Chúng ta có muốn dự phần vào sứ điệp sự sống này, hay chúng ta cứ muốn mãi lặng câm trước các biến cố xảy đến? Người không còn ở đây, người đã sống lại. Và người đợi anh em ở Galilê. Chúa mời gọi anh chị em trở về lúc và nơi tình yêu của anh chị em bắt đầu, để nói với anh chị em rằng, đừng sợ, hãy theo Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh, hôm 31 tháng 3 vừa qua, tại Đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về công phúc và sự thánh thiện Kitô giáo. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tương quan giữa đời sống luân lý và huấn quyền của Hội Thánh, về ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý, và về các điều răn của Hội Thánh. Giáo hội luôn chứng tỏ vai trò vừa là người mẹ chăm lo cho con cái mình, vừa là người thầy chỉ dạy, hướng dẫn người tín hữu trong hành trình theo Chúa Kitô. Chính trong Hội Thánh, người Kitô hữu chu toàn ơn gọi của mình. Từ nơi Hội Thánh, người Kitô hữu đón nhận lời Thiên Chúa chứa đựng các giáo huấn của Đức Kitô. Cũng vậy, từ nơi Hội Thánh, chúng ta lãnh nhận ân sủng để được nâng đỡ trên con đường lữ hành dương thế. Trước hết, về đời sống luân lý và huấn quyền của Hội Thánh. Hội Thánh là cột trụ và điểm tựa của chân lý đã nhận từ các tông đồ lệnh truyền của Đức Kitô là rao giảng chân lý cứu độ. Vì thế, trong mọi thời và mọi nơi, Hội Thánh có thẩm quyền công bố các nguyên tắc luân lý. Hơn nữa, Hội Thánh có quyền phán quyết về tất cả các vấn đề nhân linh mỗi khi những quyền lợi cơ bản của con người hay phần rỗi của các linh hồn đòi hỏi. Huấn quyền của các mục tử Hội Thánh về vấn đề luân lý thường được thực hiện trong giáo huấn và thuyết giảng, với sự giúp đỡ của các nhà thần học và các tác giả linh đạo. Nhờ đó, kho tàng luân lý Kitô giáo được lưu truyền từ đời này qua đời kia. Ngoài Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha, truyền thống Kitô giáo vẫn luôn nhìn nhận 10 điều răn của Thiên Chúa là những nguyên tắc căn bản của đời sống luân lý. Trong giáo huấn của Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng và các giám mục nhận được uy quyền từ Đức Kitô, các ngài rao giảng cho dân Chúa những điều phải tin và phải giữ. Đặc sủng bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng bảo đảm mức độ tham dự cao nhất vào quyền bính của Đức Kitô. Ơn bất khả ngộ có phạm vi rộng lớn như kho tàng mặc khải Thiên Chúa, liên hệ tới mọi yếu tố của giáo lý và luân lý. Được Thiên Chúa ủy thác, Hội Thánh dạy cho các tín hữu luật Thiên Chúa như con đường sự sống và chân lý. Do đó, các tín hữu có quyền được giáo huấn về các giới luật cứu độ của Thiên Chúa. Những giới luật này có sức thanh luyện óc phán đoán cùng với ân sủng, chữa lành lý trí bị tổn thương của con người. Họ có nghĩa vụ tuân giữ các hiến chế và sắc lệnh do quyền bính hợp pháp của Hội Thánh ban hành, ngay cả khi những điều này mang tính cách kỷ luật. Khi giảng dạy luân lý Kitô giáo, Hội Thánh cần sự tận tâm của các mục tử, kiến thức của các nhà thần học và sự đóng góp của mọi Kitô hữu và những người thiện chí. Việc thực hành tin mừng đem lại cho mỗi người kinh nghiệm sống trong Đức Kitô. Nói cách khác, Chúa Thánh Thần có thể dùng những kẻ bé mọn nhất để soi sáng cho những người thông thái và cả những người giữ chức vị cao nhất. Các thừa tác vụ trong Hội Thánh phải thi hành với tinh thần phục vụ huynh đệ và tận tụy đối với Hội Thánh. Khi đưa ra phán đoán luân lý về các hành vi thiêng liêng của mình, thừa tác viên phải tránh việc khép kín trong nhãn giới cá nhân. Họ cần hết sức lưu ý đến lợi ích của mọi người, như được trình bày trong luật luân lý, luật tự nhiên, luật mặc khải và cả trong luật giáo hội và giáo huấn có thẩm quyền về các vấn đề luân lý. Không nên đối nghịch lương tâm cá nhân và lý trí với luật luân lý hay với huấn quyền. giáo hội vẫn luôn khẳng định con người được tự do hành động theo lương tâm, nhưng khi có xung đột giữa lương tâm và huấn quyền, con người cần biết dung hòa huấn quyền với quyền tự do lương tâm, nhất là trong những vấn đề liên quan đến cộng đoàn hay công ích. Về các điều răn của hội thánh. Các điều răn hội thánh nhằm nâng đỡ đời sống luân lý gắn liền với các hoạt động phụng vụ trong đời sống tín hữu. Tính cách bó buộc của các điều luật này có mục đích bảo đảm cho các tín hữu mức cần thiết phải có trong đời sống Kitô hữu, hầu gia tăng lòng yêu mến Thiên Chúa và quý trọng con người. Trước đây, thần học vẫn đề cập đến 6 điều răn hội thánh. Tuy nhiên, kể từ ấn bản sách giáo lý hội thánh công giáo năm 1992, hội thánh đã gom điều thứ nhất và điều thứ hai thành một, gom điều thứ năm và điều thứ sáu thành một. Như vậy, 6 điều răn trước đây được rút gọn thành 4 điều, và được thêm một điều nữa. Ấn bản sách Toát Yếu Giáo lý Hội thánh Công giáo năm 2005 số 432 trình bày vắn tắt như sau. Điều thứ nhất, tham dự thánh lễ Chúa Nhật cũng như các ngày lễ buộc, kiêng việc xác và những hoạt động có thể cản trở việc thánh hóa những ngày đó. Điều thứ hai, xưng tội để lãnh nhận bí tích giao hòa, ít là mỗi năm một lần. Điều thứ ba, rước lễ, ít là trong mùa phục sinh. Điều thứ bốn, kiêng thịt và giữ chay trong những ngày hội thánh quy định. Điều thứ năm, mỗi người tùy theo khả năng đóng góp cho các nhu cầu vật chất của hội thánh. Cũng phải nói thêm rằng, từ khi có ấn bản mới về các điều răn của hội thánh, nhiều nhà thờ hay sứ đạo có thói quen đọc kinh này vào các ngày Chủ nhật đã gặp phải khó khăn trong việc cập nhật giáo huấn mới này. Hy vọng trong một thời gian gần sẽ có ấn bản kinh chính thức từ các vị có thẩm quyền. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu chi tiết về 10 điều răn. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Vui vui làm sao được nghe tiếng cha kêu mời, hân hoan tìm đến để dâng hiến cho tuổi xanh, muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giới thiệu tổng quát 7 chương đầu của sách ngôn sứ Isaiah. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ nói cho chúng ta về ơn gọi của ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa kêu gọi ngôn sứ Isaiah để nói lời Thiên Chúa và nói với một uy quyền do Thiên Chúa ban, chứ không phải nói lời người phàm.
Thì trước hết là ơn gọi của ngôn sứ Isaiah. Tôi mời cả lớp lấy chương 6 ra để chúng ta cùng đọc. Mình có đọc đó, đã đọc rồi, nhưng mà đọc lại thì khi phân tích thì mình mới thấy những mối liên hệ. Chương 6 ngay từ câu đầu, Đức Chúa kêu gọi ông Isaiah. Năm vua Út-đi-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa thượng ngự trên ngai rất cao, Tà áo của người bao phủ đền thờ, phía bên trên người có các thần Seraphim đứng chầu, mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che chân và 2 cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển, khắp đền thờ khói tỏa mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế. Thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Một trong các thần Seraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng, người đã dùng cặp mà gấp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội. Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Dạ, con đây, xin sai con đi. Để chúng ta để ý từ đầu. Năm vũ đi ra hung băng hạ. Cái câu rất là ngắn, nhưng nó xác định thời điểm lịch sử, chứ không phải là cái chuyện nói chơi. Và sau đó Isaiah viết một câu vắn tắt: Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao. Tôi thấy Chúa. Cái động từ thấy này rất đơn giản, nhưng mà Isaiah dùng ở đây trong bối cảnh của Thánh Kinh Cựu Ước thì mạnh lắm. Là bởi vì chúng ta nhớ khi mà mình đọc sách Xuất Hành đó, các anh chị mà lấy sách Xuất Hành ở chương 33, từ câu 18 cho đến câu 22 đó, thì ta sẽ thấy là sách Xuất Hành mô tả việc ông Mô-xê ở trên núi gặp gỡ Chúa. Và ông Mô-xê thưa với Chúa làm sao? Xin Ngài thương cho con được thấy vinh quang của Ngài. Và Chúa trả lời như thế nào? Ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của ta đi qua trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh ta là Đức Chúa trước mặt ngươi. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót. Và sau đó ở cái câu 20, chính Chúa nói thế này: Ngươi không thể xem thấy tôn nhang ta, vì con người không thể thấy ta mà vẫn sống. Con người không thể thấy Thiên Chúa mà vẫn sống. Thế là Chúa nói với Mô-xê đó, vị lãnh đạo tinh thần vĩ đại trong lịch sử Cựu Ước. Mà ở đây Mô-xê Isaiah dám khẳng định là tôi thấy Chúa. Một lời khẳng định rất là mạnh mẽ. Và ta có thể hiểu đây là một thị kiến, một thị kiến mà Thiên Chúa ban cho Isaiah khi Ngài mời gọi ngôn sứ thi hành sứ mạng Ngài sẽ trao phó cho. Một thị kiến. Và chính cái việc khẳng định là tôi thấy Chúa đó, nó ban lại cho sứ mạng của ngôn sứ Isaiah một uy quyền đặc biệt. Bởi vì chứng tỏ rằng cái sứ mạng mà tôi lãnh nhận đó không phải là từ con người. Cái sự khôn ngoan mà tôi có, những lời công bố mà tôi nói với anh em đó, không phải là từ con người, mà là từ Thiên Chúa. Và chính vì thế, cái sứ mạng đó có một uy quyền hết sức đặc biệt. Và đó là điều mà tất cả chúng ta phải quan tâm. Ở trong này tôi có viết cho các anh chị là thư thứ nhất Corinto ở trong Tân Ước đó. Cái tâm tình của Thánh Phaolô khi mà Ngài đến với dân Corinto, Ngài nói với dân Corinto làm sao? Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Cái bản văn này cách riêng đối với các linh mục là hết sức quan trọng cho cái công việc giảng lời Chúa. Nếu mà linh mục giảng lời Chúa chỉ dựa vào sự thông thái và khôn ngoan của riêng mình, thì chắc là cũng hấp dẫn người ta được một thời gian rồi thì cũng hết thôi. Chỉ khi nào mà linh mục lấy sự khôn ngoan từ lời của Thiên Chúa để nói, thì mới có thể có tác động sâu xa trong tâm hồn của người nghe được. Và bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm giảng lời Chúa hết, cho nên không chỉ liên quan đến các linh mục, mà liên quan đến cả các anh chị. Cái bản văn của Phaolô ở trong lớp thì tôi đọc thoáng qua như vậy thôi, nhưng tôi đã ghi sẵn ở trong bài cho các anh chị, và có giờ nên đọc lại, suy niệm cái tâm tình của Thánh Phaolô cho chính mình. Rồi cũng ở trong cái trình thuật về ơn gọi của Isaiah này, các anh chị để ý xem cái sự đáp trả của Isaiah nhiệt thành như thế nào. Khi mà Ngài có thị kiến thấy Chúa như vậy, chứng kiến sự uy nghi thánh thiện của Chúa như vậy, rồi được Chúa thanh tẩy. Dĩ nhiên là mình phải hiểu theo nghĩa bóng thôi, chứ còn nếu mà lấy than mà dí vào môi ấy, thì cháy đi chứ còn thanh với tẩy gì. Nhưng mà than hồng này là được gấp từ bàn thờ. Cái sự thánh thiện của Thiên Chúa thanh tẩy tội lỗi của chúng ta. Và sau đó thì Isaiah nghe tiếng phán là ta sẽ sai ai đi và ai sẽ đi thay cho chúng ta. Và Ngài đáp lời ngay, lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con. Ở đây nó có hai chiều. Cái câu mà Thiên Chúa nói là ai sẽ đi thay cho chúng ta. Như vậy những người mà được Chúa sai đi đó là làm cái công việc của chính Chúa. Phải không? Đi thay cho Chúa mà. Làm cái công việc của chính Chúa. Và cái chiều thứ hai là sự đáp trả của con người. Lạy Chúa này con đây, xin Chúa sai con. Chúa sai đi đâu cũng được, Chúa sai làm việc gì cũng được, con sẵn sàng. Đấy là thái độ của người tông đồ. Cho nên có cái từ ngữ ở trong nhà đạo mà ở ngoài đời người ta nghe thấy nó có vẻ hơi nhà quê. Chẳng hạn bây giờ đức giám mục mà sai một linh mục đi nhận nhiệm sở mới thì gọi là bài sai, thấy không? Bài sai. Mấy ông cha ông cứ hay nói đùa là từ ngày làm linh mục đến giờ nhận được ba cái bài đều sai cả, không có bài nào đúng. Cái từ bài sai đó nghe có vẻ văn hóa nhà đạo, nó diễn tả cái điều rất là hay. Ông linh mục đến cái chỗ đó không phải là do mình tự chọn, mà là Chúa qua hội thánh sai mình tới. Thế thôi. Lạy Chúa này con đây, xin Chúa sai con. Cái sự đáp trả của Isaiah hết sức là nhiệt tình. Và chúng ta phải học với ngôn sứ Isaiah cái điều đó.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nhóm 50 người đang tham gia một buổi hội thảo. Đột nhiên diễn giả ngừng lại và đề nghị nhóm tham gia một hoạt động. Ông phát cho mỗi người một quả bóng bay, và yêu cầu mọi người viết tên mình lên đấy. Sau đó, tất cả bóng bay được thu lại và mang tới một căn phòng khác. Những người tham dự được yêu cầu bước vào căn phòng có những quả bóng và phải tìm ra quả bóng có tên của họ trong vòng 5 phút. Đám đông bắt đầu cuộc tìm kiếm. Họ xô đẩy, chen lấn lẫn nhau để cố tìm cho ra quả bóng thuộc về mình. Khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Không ai tìm được quả bóng có tên của họ. Nhóm người đó lại được yêu cầu làm một nhiệm vụ khác, đó là nhặt một quả bóng bất kỳ và đưa cho người có tên trên quả bóng đó. Trong vòng một phút, tất cả mọi người đều có quả bóng viết tên của chính họ. Lúc này, vị diễn giả mới bắt đầu lên tiếng. Điều này cũng giống như những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta điên cuồng tìm kiếm hạnh phúc ở khắp nơi mà không biết nó nằm ở đâu. Thực ra, hạnh phúc của mỗi chúng ta nằm ngay cạnh hạnh phúc của người khác. Hãy cho họ niềm vui, và bạn sẽ được nhận lại phần của mình. Đây mới chính là mục đích của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc với những nỗi đau của nhân loại cùng sự hủy hoại nghiêm trọng của môi trường. Chính vì thế, chúng ta cần quan tâm đến nhau nhiều hơn để góp phần làm giảm bớt những nỗi đau khổ và bất trắc ấy trong cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta sẽ thể hiện điều đó như thế nào để có thể làm vơi đi những bất hạnh của chính mình và của người khác? Bí quyết đơn giản nhất chính là, mỗi người hãy biết chia sẻ, biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt đẹp nhất mà mình có cho người khác. Thật vậy, cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể trao tặng cho người khác, từ của cải vật chất cho đến một lời khuyên, một trải nghiệm, một lời nói chân tình hay thậm chí chỉ là một ánh mắt thiện cảm, một nụ cười đôn hậu. Những hành động chia sẻ đó thể hiện tấm lòng yêu thương của chúng ta dành cho mọi người, và chắc chắn chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự cho đi cao đẹp này. Khởi đầu sứ mạng rao giảng, Chúa Giêsu kêu gọi 4 tông đồ đầu tiên. Các ông tin tưởng vào Chúa Giêsu không một chút do dự hoặc nghi vấn điều gì. Các ông đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu. Thời gian đi theo Chúa, đôi lần các ông cũng gặp những khó khăn và thất bại. Nhưng hôm nay sắp kết thúc hành trình đi theo Chúa, các ông tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì được Chúa đồng hành với các ông. Vì được Chúa Giêsu phục sinh hiện ra và làm phép lạ cho các ông, vì được Chúa mời gọi vào ăn với Chúa, anh em hãy đến mà ăn. Và hạnh phúc nhất là các ông đã nhận ra Chúa Giêsu phục sinh và hiện diện với các ông luôn mãi qua lời hứa rằng, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và như thế, các tông đồ cũng như mỗi người Kitô hữu của chúng ta ngày nay cũng hãy chia sẻ niềm hạnh phúc đó cho người khác, và sự trao ban này giúp cho nhân loại được chung hưởng niềm vui cứu độ, trong đó có bản thân của chính người đã chia sẻ. Lạy Chúa Kitô phục sinh. chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và dùng giá máu của Ngài để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ tình yêu của mình cho người khác, vì rằng người đầu tiên nhận được sự cho đi của chúng con, không ai khác, đó chính là bản thân chúng con, như lời Thánh Phanxicô đã nói. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Amen.
Nếu người đã chết đi và nơi người không sống lại, dương gian này nhuộm đầy một màu tâm vui, và nếu người đã chết đi nhưng nay người không sống lại, thế giới này lọt bóng đêm. Nếu người đã chết đi và nay người không sống lại, chiều nay thành một nhà thương mất chi, và nếu người đã chết đi nhưng nay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình, hạnh phúc.